Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, tuần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về điều giới thứ 16, đó là giới vì lợi mà giảng pháp lộn lạo. Tuần này chúng ta sẽ tìm hiểu hai điều giới. Một là điều giới thứ 17, đó là cậy thế lực đi quyên tợi. Và giới thứ 18, đó là không hiểu mà làm thầy. Đầu tiên chúng tôi xin đọc văn của điều giới thứ 17. Nếu Phật tử tự mình vì việc ăn uống liền tiền của lợi dưỡng danh dự mà thân cận quốc vương, thái tử, các quan chức và người có thế lực, dựa vào quyền thế để quyên tợi ép, bức ép người lấy tiền của, cũng lại dạy bảo người khác cầu lợi như vậy, tất cả các sự cầu lợi ấy gọi là ác cầu, đa cầu, đều không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Nếu Phật tử cầu lợi như thế thì phạm tội khinh cấu. Cái điều giới chúng ta tìm hiểu hôm nay thì nó không liên quan nhiều đối với đời sống của người Phật tử tại gia chúng ta, mà nó liên quan đến cái giới của người xuất gia. Thì do đó là trong buổi hôm nay chúng tôi sẽ nói lên hai điều. Thì cậy thế lực quyên tợi, ở đây là nói là cái chính là nói về người xuất gia, nghĩa là nương tựa vào cái thế lực của quốc vương hay là các vị quan, những người có thế lực, để chúng ta là dùng cái thế lực đó mà bắt ép người phải đem đến cho mình những cái điều lợi ích về danh dự cũng như là về tiền bạc. Nhưng mà không phải chỉ riêng người xuất gia không, hiện tại chúng tôi thấy là cái vấn đề mà cậy cái thế lực, mình nương vào thế lực thì Phật tử chúng ta cũng có. Nếu mà chỉ mà đọc qua văn của điều giới thì chúng ta thấy hai điều giới này gần như là của người xuất gia, nhưng mà xét ra thì Phật tử chúng ta cũng có phần trong đó. Bây giờ ví dụ như giờ chúng ta là nương tựa một cái vị cán bộ nào có chức, có trách nhiệm, thì chúng ta dựa vào cái vị đó để mình đi qua những người khác mình nói. Ví dụ giờ mình thân cận với một cái vị mà làm việc bên ngành thuế, rồi mình dựa vào cái thế lực đó mình đi nói chuyện với những cái nhà doanh nghiệp, mình nương cái lực của người kia để mình nói, tôi biết là bên doanh nghiệp này là có trốn thuế, là có lách luật, có những cái sai phạm, bây giờ nếu như mà tôi nói ra thì sẽ bị đóng phạt, bị đóng phạt, bị truy thu những cái tiền trốn thuế đó, thời gian bao lâu đó, số tiền bao nhiêu đó, bị xử trị những cái vi phạm. Còn nếu như mà bây giờ tôi có quen với một cái vị làm bên cục thuế, do đó là có gì thì tôi nói là cho qua, mình nói thì người ta sẽ là thay vì người ta bị truy thu tiền thuế hay là bị phạt cái số tiền nó lớn, người ta muốn cho cái chuyện nó qua một cách êm đềm, người ta không bị vướng vào pháp luật, cũng như là cái số tiền chi cho chúng ta nhỏ hơn, thì chúng ta làm những việc đó để mưu cầu lợi dưỡng cho mình, rồi mình dạy người khác cũng làm những việc giống như thế, thì đó là những cái việc sai phạm mà mình không được làm. Thì chúng ta nghĩ rằng nếu mà Phật tử trong chúng ta ở đây mà đi làm việc đó thì dường như là nó rất hiếm. Xã hội người bình thường thì dựa quay lực của người khác để làm việc đó là rất nhiều. Còn chúng ta thì chúng ta dựa vào cái quay lực của những vị mà có quyền, có chức trách đó là rất ít. Nhưng mà có một cái vấn đề chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng thường bị vướng. Thường bị vướng đó là nghe một ngôi chùa nào xây dựng, mình dựa vào cái quay danh của một cái ngôi chùa đó, hoặc là một vị tôn túc, một vị hòa thượng nào đó, bắt đầu mình đi quyên góp. Mình đi vận động, đi quyên góp dựa vào cái thế lực, cái quái lực của những vị đó. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là Việt Nam Quốc Tự đang công trình xây dựng, mà mình là mỗi tuần mình về đây học, mình gặp bạn bè, những người thân của mình, mình hỏi là có tham gia đóng góp cho công trình Việt Nam Quốc Tự hay không. Một công trình là rất là ý nghĩa. Nếu như mà không đóng góp thì cái phước của mình sẽ không có, mà cái đóng góp vào thì mang một cái ý nghĩa rất lớn. Bởi vì tên của cái ngôi chùa này nó gắn với một quốc gia, Việt Nam Quốc Tự. Thì chúng ta nghe cái tên là chúng ta biết cái tầm quan trọng của ngôi chùa này như thế nào rồi. Rồi chẳng hạn ngày hôm qua ở chùa chúng ta, bổn tự chúng ta ở đây đúc một pho tượng rất lớn, cái giá trị rất cao. Bây giờ mình nghe như thế, rồi mình vận động mọi người. Bây giờ mỗi tuần tôi đều đến đó để chúng tôi học ở đó, tôi tu tập ở đó, hoặc tôi hàng ngày tôi về đó tụng kinh. Bây giờ nếu Phật tử, những người nào có phát tâm thì đến đó phát tâm, hoặc là gửi tôi sẽ mang đến giúp giùm cho các vị. Nhưng mà mình vận động, mình làm bằng cái tâm của mình, với cái năng lực của mình có, thì việc đó là rất quý. Rồi mình lên tiếng vận động người làm những việc đó thì rất đáng khen ngợi. Nhưng mà không khéo chúng ta vẫn bị những trường hợp sai phạm. Bây giờ trường hợp người đó mà đưa tiền cho chúng ta mang đến đây, mà mình không nói rõ cái tiền đó là tiền của những người bạn mình gửi, mà mình mang đến, mình hà tiện từ ngữ gì đó nói tắt: thầy ơi cho con gửi cúng dường. Mình nói là thầy ơi cho con gửi cúng dường số tiền này, thì cái người nhận á, người ta cứ nghĩ là của chúng ta. Rồi cái người nhận hỏi, chẳng lẽ nói là cái này của cô cúng hay là ai cúng? Chẳng lẽ mấy thầy lại hỏi câu đó? Do đó hỏi cô tên gì, pháp danh gì, cái mình nói tên, mình nói pháp danh mình, cái ghi tên mình cúng cái số tiền đó. Cái đó là chúng ta rơi vào cái gì? Trộm. Rơi vào cái trộm. Chỉ cần mà dùng cái từ ngữ mình nói nó không đủ từ ngữ thì nó chuyển qua một cái ý khác, do đó là nó trở thành trộm. Rồi thông qua cái việc mà người ta gửi mà mình không chuyển đến đây, mình định là sẽ là chuyển đến cái chùa này giống như tâm nguyện của người cúng, nhưng mà mình nghe một người bạn nói là có một ngôi chùa nào đó ở tỉnh xây nay 7 năm rồi mà chưa xong, điều kiện rất là khó khăn, còn ở Việt Nam Quốc Tự là mặt tiền của thành phố, mặt tiền đường lớn nằm trung tâm thành phố, một công trình nhiều người biết đến. Mình nghĩ rằng chùa này sẽ có nhiều người cúng, do đó là mình sẽ tự động chuyển cái số tiền đó đi nơi khác. Đi nơi khác mình cảm thấy nó cần thiết hơn. Mình cảm thấy nghe mà cảm thấy động lòng, 7 năm trời mà xây dựng công trình chưa xong, ở một cái vùng thôn quê hẻo lánh. Do đó là tự động mình chuyển mà không được sự đồng thuận của người phát tâm thì mình cũng là phạm. Do đó là Phật tử chúng ta không khéo thì mặc dù mình đang làm cái việc phước, mình giúp người tạo phước, giúp chùa gặp thuận duyên để công việc nó sớm thành tựu, nhưng mà vô tình mình lại là mang cái tội. Do đó là từ cái sự vận động của mình, cái phước của mình được thì chưa biết là bao nhiêu, nhưng mà mình mang đến chùa mình không nói đó là của người bạn mình, mà mình nói là mình xin gặp thầy để gửi cúng dường, mà ghi tên mình vào trong đó thì mang tội trộm. Còn mình chuyển đến một cái ngôi chùa khác, mặc dù mình không xài đến cái số tiền đó, nhưng mà vẫn là phạm. Do đó là học chúng ta phải là cẩn thận những cái việc này. Rồi khoảng 5-10 năm trở lại đây, chúng tôi thấy là rất nhiều những trường hợp xảy ra. Đó là đi về các cái ngôi chùa ở các tỉnh, nói rằng là Phật tử của một cái ngôi chùa lớn nào đó ở thành phố, hoặc là đệ tử, hoặc là người thân của một vị hòa thượng có tiếng, đang đi trên đường, đang làm Phật sự, nhưng mà kẹt tiền, thiếu tiền, mượn các chùa. Cái đó là cũng là mượn cái thế lực, mượn cái quay danh của quý hòa thượng mà đi các chùa để mà nhận những cái số tiền rất là lớn. Bây giờ ví dụ như giờ nói là cái gì đó là Phật tử hoặc là người thân của hòa thượng ở Quy Nghiêm. Hòa thượng ở Quy Nghiêm, mà hòa thượng Quy Nghiêm thì bây giờ đi cả nước nói ở đâu người ta cũng biết hết, cũng nghe danh ngài hết. Nói là đệ tử Phật tử của hòa thượng Quy Nghiêm trong cái chuyến đi từ thiện ở vùng quê này, thì dự kiến là làm bao nhiêu cái phần quà đó, phát bao nhiêu cái món quà đó cho đồng bào, nhưng mà khi đến cái nơi này thấy dân khổ quá, bây giờ muốn phát thêm mà không có tiền, thì thôi bây giờ là mượn, chạy vào chùa tạm mượn ở những cái ngôi chùa này, rồi sau đó là chuyển lại nó dễ dàng hơn. Thấy cái tình hình đó, nó không thể cầm lòng được, do đó là phát tâm mà tiền không có. Đó là những trường hợp là lợi dụng. Chúng tôi thấy là rất nhiều, rất nhiều ở những vùng quê mà các vị hòa thượng lớn mình, thì nếu như mà người hiểu biết thì không bị cái người này gạt. Mà đa số các chùa mà nghe danh các vị hòa thượng lớn, những người thân hay những người Phật tử mà làm những việc Phật sự như thế, thì dường như là ít nhiều gì cũng đưa. Ít nhiều gì cũng đưa, mà đưa cái đó là mất trắng, không có trả, toàn là những người mà đi lường gạt. Thì chúng ta nghĩ rằng cái trường hợp đó là chúng ta ở đây không có bị rơi vào. Mình đã đi học, mình đã là những người thọ giới Bồ Tát, thì chúng ta nghĩ rằng mình không có rơi vào những trường hợp đó. Nhưng mà bên ngoài có. Còn trường hợp mà chúng ta dễ phạm, đó là mình nhận, mình đi vận động, mình nhận mà mình không chuyển đúng với tâm nguyện của người cúng, thì nó gần với cái văn của cái điều giới này. Do vậy thì chúng ta cũng đã biết ở trong chùa thì làm việc gì ra việc đó, nó rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Và chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta tham gia vào công việc Phật sự, công việc gì mà liên quan tới Tam Bảo thì mình cũng phải là rõ ràng, không được tự ý. Mình đừng nghĩ rằng là mình không xài là được rồi. Mình cũng là làm Tam Bảo, hoặc mình thấy nơi này nó cần nhiều hơn, nơi kia cần ít hơn. Xin thưa rằng khi mà chúng ta phát tâm, chúng ta cúng dường hoặc là chúng ta trợ duyên cho một cái nơi nào đó, thì mình cũng đừng có dùng cái tâm phân biệt. Chúng tôi thấy Phật tử chúng ta dùng tâm phân biệt là rất lớn. Phân biệt là sao? Bây giờ mình thích cúng những cái chùa ở vùng quê hẻo lánh. Những chùa đó mới là những cái chùa thật sự cần, mới là mình đến đó mình giúp, mình trợ duyên cho nơi đó mới là có ý nghĩa. Còn bây giờ những cái ngôi chùa lớn, chẳng hạn như Việt Nam Quốc Tự hay là chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Hoằng Pháp, mỗi ngày thấy rất đông người về rồi. Mà đông người về thì người ta lễ Phật, người ta có tham gia cúng dường, hoặc là những ngày lễ lớn Phật tử đi rất đông. Mình nghĩ rằng là những ngôi chùa này thì sẽ cái tiền mà mọi người cúng vào rất lớn, và chùa này không cần cái sự trợ duyên của mình, hoặc là mình thấy tham gia vào đây thì cái việc làm của mình nó không có ý nghĩa bằng mình làm những cái Phật sự ở những cái chùa vùng thôn quê. Thì nghĩ như thế là sai. Bây giờ chúng ta thấy là chùa lớn thì Phật sự lớn. Mình nghĩ rằng có duyên ở đâu chúng ta làm Phật sự ở đó, đừng nên có tâm phân biệt. Có duyên mình đi về tỉnh, hoặc là mình, cái đó là cái sở thích của mình, mình chịu khó lặn lội vào những nơi vùng sâu vùng xa, những nơi mà kém điều kiện kinh tế, thì mình cúng dường trợ duyên đó là rất quý. Nhưng mà chúng ta xem lại thì những nơi đó mà Phật sự nơi đó so với những cái nơi mà mình nói là đông người đến thì Phật sự nó khác nhau hoàn toàn. À, một cái ngôi chùa vùng thôn quê hẻo lánh, cái Phật sự nó chỉ bằng 5% so với Việt Nam Quốc tự ở đây thôi. Thì do ở đây là cái nhu cầu, cái Phật sự lớn, cái nhu cầu cần chi tiêu, cần những cái khoản phí sinh hoạt nó lại lớn hơn. Do đó mình đừng có mà chấp vào những cái hình thức hoặc theo suy nghĩ của mình, rồi mình đem những cái ý đó mình truyền đạt thì nó không có phù hợp. Mà tùy theo cái tâm sở thích của mình, tùy theo tâm sở thích của mình. Do đó mình cảm thấy cái việc đó nó có duyên với mình mà mình làm nó không sai thì mình làm. Chứ mình đừng theo cái ý, đem cái ý nghĩ của mình truyền đạt, mình nói cho mọi người. Chẳng hạn như chúng tôi thấy là có một điều giới nó rất là hay, chúng tôi rất thích giảng điều giới đó, mà không biết là ngày đó chúng tôi giảng hay là hòa thượng. Đó là điều giới phóng sanh. Phóng sanh rất là hay, nhưng mà không biết là chúng ta có duyên tiếp xúc với chúng ta thông qua điều giới đó hay không. Bây giờ chúng ta đặt một cái vấn đề, mình không nói là sai, nhưng mà cái nào nó đúng nó hợp. À, phóng sanh nghĩa là gì? Cứu giúp chúng sinh thoát khỏi cái chết, phải không? Đem trở lại cái sự sống bình an. À, bây giờ mình có tiền, mình ra chợ, mình gặp cá, mình mua cá để phóng sinh. 100.000 mua được có 3 con cá. Mà mua được 3 con cá thì về cũng khoe với mọi người. À, người nghe thì nói là bây giờ mua cá phóng sinh 100.000 có 3 con cá. Bây giờ tôi mua cá giống 100.000 tôi mua được mấy trăm con, cứu được mấy trăm cái mạng sống. Mà bây giờ mua cá mà người ta bán ngoài chợ đó, thì vừa thả xuống thì có người khác là chặn ở dưới dòng nước là đã có chài, có câu, có lưới rồi. Do đó là mặc dù 100.000 3 con cá mà chưa chắc gì 3 con cá này nó sống. Bây giờ tôi chỉ 100.000 giống như cô, nhưng mà tôi được mấy trăm con cá. Mà những con cá nhỏ này nó không bị dướng vào lưới, nó không bị câu. Và những con cá này nó được sống. Người thứ ba nói là cá giống không thả nó cũng đâu có chết. Đâu có ai mua cá giống về để làm thịt ăn bao giờ, đúng không? Do đó là mình nếu mà nói về cứu mạng sống của các loài, thì bây giờ mình mà không mua những con cá giống đó mình thả thì những con cá giống cũng không chết. Do đó nó không đúng với tinh thần phóng sinh. À, bây giờ không biết sẽ như thế nào, phải không? Rồi trường hợp nữa là bây giờ mua cá mang vô chùa nhờ thầy chú nguyện. Nhiều người nói là bây giờ mình mua cá mà mình thả ra sông á, thì cái giá trị, cái ý nghĩa nó không có cao. Phải có đọc kinh, có chú nguyện để nhờ cái năng lực tụng kinh chú nguyện đó con cá nó chuyển kiếp. Nó thoát khỏi cái kiếp của nó. Sau cái kiếp này nó sẽ được sinh trở lại làm người hoặc sinh vào những cảnh giới nào đó. Nó thoát cái kiếp đò đài làm loài súc sinh như thế này. À, nghe như thế bắt đầu mua cá mang vô chùa. Khi mà mua cá mang vô chùa đó, đâu phải chùa nào cũng đông tăng, đâu phải chùa nào cũng rảnh rỗi mà vừa mua vào là chú nguyện cho chúng ta mang đi liền. Do đó là có những chùa thì nói là bây giờ cũng là gần đến giờ cúng ngọ rồi, để trưa cái giờ thời tụng kinh mấy thầy sẽ tụng kinh chú nguyện rồi mang đi thả. À, mình nghe được là thầy giúp vậy cũng là quý. Cái người khác đó mua cá phóng sinh mà chờ đến giờ thầy tụng kinh, thầy phóng sinh, thầy chú nguyện cho mình rồi đó, thì cá nó chết rồi. Chờ mấy tiếng hồ sau cá nó ngộp nó chết. Thôi nếu trường hợp như vậy thì sẽ mang cá thẳng ra sông thả, không cần nhờ thầy chú nguyện. Rồi chúng ta thấy là cái nào đúng, cái nào hợp, cái nào không hợp. Rồi người thì nói là bây giờ mua phóng sinh thì không nên mua chim. Bởi vì chim là nó sống ở thiên nhiên, nó quen như thế đó rồi. Những con chim sẻ nhỏ xíu mà không có ai bắt nó để làm thịt. Do đó là người ta bán để cho mình phóng sinh. Nếu mình không phóng sinh thì sẽ không có người bán, mà không có người bán thì không có người bắt. Như vậy vì mình phóng sinh mà có thêm 2 người làm 2 cái nghề, nghề bán chim và nghề bắt chim. Rồi ngày hôm qua là ngày Vía Quan Âm, muốn được phóng sinh trong những ngày đó để được cái phước lớn, do đó đặt trước ngày đó cho tôi 100 con, cho bạn bè tôi mấy trăm con nữa. Mình đặt trước thì người ta phải đi săn, đi lùng, đi bắt để ngày đó đủ cái lượng chim cho mình. Như thế thì có đúng với tinh thần phóng sinh hay không? Rất nhiều những vấn đề đặt ra mà chúng ta giải quyết cách nào cho nó đúng, nó hợp. Rồi có một đạo tràng chúng tôi nói về vấn đề này, thì một Phật tử mới nói là có một ngôi chùa mà người ta tập trung lượng cá về phóng sinh rất lớn. Nghĩa là trong một cái ao đó thì khoảng thời gian vài tháng thôi, thì nếu mà bắt cái lượng cá ra phải là mấy tấn cá, lượng cá rất lớn. Bây giờ giải quyết cái lượng cá này như thế nào? Vì có người thì nói là đem cái cá đó ra để mà bán, rồi lấy tiền mà lo lại cho Tam Bảo. Bởi vì là cứ là thời gian vài tháng thì cái lượng cá phóng sinh xuống đây là rất là lớn, rất lớn. Rồi những loại cá lớn đem ra bán để mà lấy tiền lo lại Tam Bảo, trường hợp đó được hay không? Còn nếu không được thì cái ao nó là đầy ao, cá đầy trong ao nó cũng không sống được. Những trường hợp đó sẽ như thế nào? Nghĩa là có rất nhiều những cái vấn đề mà đặt ra liên quan, thì chúng ta phải làm sao mà sáng suốt nhất, chọn cách nào mà nó đúng, nó hợp nhất. Do đó là khi học chúng ta thấy phát sinh ra rất nhiều điều, chứ không phải là chỉ đơn giản là mua cá đi phóng sinh, thấy chim người ta bán, mua chim thả. Nó không phải như thế. Đặc biệt là người mà học về giới Bồ Tát này thì chúng ta phải có một cái nhìn nó bao quát, nó rộng rãi hơn. Cái việc nó là đúng hơn. Đó là điều mà nếu có duyên thì chúng ta sẽ phân tích rất nhiều về những vấn đề liên quan tới cái điều giới phóng sinh đó. Bây giờ trở lại cái điều giới thứ 17 là cậy thế lực đi quyên tội. Thì như chúng tôi nói là nghe qua thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mình không phạm, nhưng mà những cái điều nó gần gần với cái ý đó, nó liên quan, thì chúng ta rất dễ vi phạm, rất dễ vi phạm. Thì đối với điều giới này thì nó cũng nhẹ nhàng đơn giản, do đó chúng tôi chỉ nói qua.